Đoạn thứ 9 tiếp theo. Niệm Phật thật yếu của Thượng Tọa Thích Thiền Tâm. Chương 9 Đệ Cửu Yếu. Niệm Phật phải an nhẫn các chính duyên. Khải Đề. Cửa rồng tâm cá vượt, đỉnh nhạn bóng thiên qua. Khách đi nghìn dặm biệt sơn hà, đường tu gian khổ, chướng ngại trải hằng xa. Nghịch thuận duyên ma khảo, thương ghét nợ oan gia. Khá thương kham những cõi ta bà, khổ vui bao quản. Vinh nhục tự sương hoa, nhẫn nại bền lòng tinh tiến mãi. Ác vàng thỏa bạc, năm tháng sẽ dần già. Mục A. Nói lược về các duyên khảo. Tiết 62. Và nguyên nhân của các chướng duyên. Các bậc tiền bối trong làng tu thường bảo, khi phát nguyện làm những công đức rộng lớn hay tu hành, thường gặp nhiều chướng duyên khảo đạo thử thách. Người xuất gia có bốn giai đoạn mà chướng duyên thường phát hiện là khi cạo tóc vào chùa, lúc thọ giới, khi học kinh điển nhất là kinh Đại Thừa, và lúc gác bỏ mọi việc để tịnh tu. Có nhiều vị đã do sẵn duyên lành hoặc do sức cố gắng tinh tấn nên dễ dàng vượt qua ba giai đoạn trước, bước sang mức thứ tư. Nhưng đến khi tu hành tiến lên trình độ khá cao, rất khó tránh khỏi chướng duyên phát hiện. Như Hư Vân Thượng Nhân, một cao tăng cận đại, trong khi tinh tấn dụng công tham thiền, nghiệp chướng bỗng phát hiện, làm cho ngài bị đuôi, điếc và câm trong ba tuần nhật. Vượt qua chuyện cũ, bút giả nhớ một vị họ Tô cất am riêng ở chỗ thanh vắng tham thiền, đem một người theo giúp việc. Ban sơ, ông tập ngồi từ 1-2 giờ, rồi lần lần tăng tiến có thể 3 ngày đêm ở luôn trong đình. Một độ nọ, Tô cư sĩ thiền định luôn 21 ngày không ăn uống. Người tùy cận thấy ông ngồi quá lâu, đến lần dò xem thì hơi thở ra vào đã tuyệt, không còn thoi thóp như mấy lần trước. Y không biết đó là trạng thái sâu màu của thiền định, lầm tưởng cư sĩ đã chết, liền đem ông đi chôn sống luôn. Lại có một vị tăng tu tịnh độ, niệm Phật mỗi ngày đêm đến 10 muôn câu. Do công đức niệm Phật, chỗ đất của sư đi đều hóa ra sắc vàng ròng. Một hôm, có người nạn dân đến xin tá túc. Sư nhìn người ấy, rồi nói riêng với thị giả. Giả này có tướng đạo tặc, người nên cho y ăn no, rồi hãy bảo ra khỏi nơi đây. Ông đạo nhỏ vì lòng thương xót, thấy người kia này nỉ mãi, lưu luyến chưa nỡ đuổi. Quả nhiên ít hôm sau, người ấy nửa đêm lén vào phòng sư, bẻ gãy chân tay, giết ông chết, trộm một ít đồ trong am rồi bỏ đi luôn. Hai trường hợp trên, cổ đức bình luận cho là sức định nghiệp, không thể tránh khỏi. Người tu có ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng, mà sức nghiệp chướng lại nặng nề nguy hiểm hơn hai thứ kia. Nhưng tại sao khi chưa tu thì chẳng có chi, đến lúc tu hành càng cao lại thường gặp nhiều chướng nạn? Đó cũng bởi chúng ta là phàm phu thời mạt pháp, cố nhiên phần đông chướng duyên đều nặng. Nếu chúng ta nghiệp nhẹ, tất đã sanh vào thời tưởng pháp hoặc chánh pháp rồi. Nhưng không phải do tu hành nên phát sanh chướng nạn, mà đó là sức chuyển nghiệp. chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ, chuyển quả báo đời sau thành quả báo hiện tại. Giả sử ta có 10 phần nghiệp chướng, do công đức tu nên tiêu trừ được 7 phần, còn phát hiện ra 3 phần. Và đáng lẽ quả báo ấy đến sau mới trả, nhưng nhờ sức tu niệm nên chỉ chịu quả nhẹ trong kiếp này để mau được giải thoát. Như Giới Hiền luận sư, tiền kiếp là một vị quốc vương, đem binh đi đánh dẹp các nơi, tạo nghiệp sát quá nhiều. Đáng lẽ đến đời này, sau khi hưởng phước thừa rồi sẽ chết, sẽ phải đọa địa ngục. Nhưng nhờ luận sư chí tâm tu hành và hoằng dương Phật Pháp, nên mỗi ngày ông bị một cơn bệnh, trạng như có nhiều lưỡi gươm vô hình đâm chém trong thân. Như thế, trải qua 2 năm bệnh mới dứt. Do duyên đó mà luận sư tiêu được nghiệp địa ngục, sanh lên cõi Đâu Xuất Đà Thiên. Lại như ông Ngô Mao, tiền nhân cũng tạo nghiệp sát, đáng lẽ phải đọa làm heo 7 kiếp cho người giết. Nhưng nhờ ông thường trai niệm Phật, nên khi thọ số mãn, bị giặc đâm 7 dao trả nghiệp xong một lần, rồi được vãng sanh về Cực Lạc. Nói tóm lại, lời tục gọi đó là trạng thái dồn nghiệp. Tuy nhiên, không phải mỗi người tu đều bị trả quả. Có người càng tu càng có điểm tốt, càng được an thuận, không bị trở ngại chi. Đó là do vị ấy, những kiếp về trước, không tạo nghiệp chi quá nặng, hoặc đã từng tu niệm và có nhiều căn lành. Nhưng luận theo phần đông, đại thái nếu không gặp những chướng ngại lớn, cũng vấp phải những chướng ngại nhỏ. Ngoài những trở ngại của ngoại duyên, lại còn có 3 nguyên nhân phát sanh chướng nghiệp. Nguyên nhân thứ nhất, cứ theo tông pháp tướng, trong cảm thức của ta có chứa lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiền, ta huân tập hạt giống công đức vô lậu vào, tức các nghiệp chủng kia phải phát hiện. Ví như một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có dân cư đến khai hoang, tất cây cối bị đốn, các loại thú đều chạy ra. Cảnh tướng và phiền não chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế. Đây gọi là sức phản ứng của chủng tử nghiệp. Nguyên nhân thứ hai, phát sanh chướng nghiệp. Có những vị tu hành chẳng am tường giáo lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại cảnh đều như huyễn, chưa phát minh thế nào là chân và vọng, nên nhận định sai lầm. Do đó, đối với cảnh duyên trong ngoài, sanh niệm tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi mà tự gây chướng nặng cho mình. Nguyên nhân thứ ba, phát sanh kiến nghiệp. Lại ví như người theo họa đồ đi tìm mỏ vàng, đường xá phải trải qua non cao, vực thẳm, đồng vắng, rừng sâu. Bước hành trình tất cả nhiều công phu và gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không vững lòng, không biết tùy sức, tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối lui. Hoặc có khi bỏ cuộc, ghé vào một cảnh tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình tu tập cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu không biết tùy sức, tùy hoàn cảnh, nhẫn nại, uyển chuyển, sự lập chí không bền lâu, tất sẽ thất bại. Chướng ngại đó cũng do chính mình gây ra. Trên đây là đại lược một ít nguyên nhân của các điều chướng ngại. Người tu có rất nhiều chi tiết sai biệt. Nay chỉ xin tóm tắt đại cương qua 6 điểm. Thứ nhất, nội khảo. Có người trong lúc tu tập bỗng khởi lên những tâm niệm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạng, nghi ngờ hoặc si mê, dễ hôn trầm, buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất mãnh liệt, gặp duyên nhỏ cũng dễ sanh cao có, bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ lại thấy các tướng thiện ác biến chuyển. Trong đây những tình tiết chi ly không thể tả hết được. Gặp cảnh này, hành giả phải ý thức đó là do công năng tu hành nên nghiệp chướng phát hiện. Ngay lúc ấy nên giác ngộ các nghiệp tướng đều như huyễn. Nếu cao chánh niệm, tự nhiên những tướng ấy sẽ lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ ràng, tất bị nó xoay chuyển, làm cho thối đọa. Tiên Đức bảo, chẳng sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm. Chính là điểm này. Có người đang lúc dụng công, bỗng phát sinh tán loạn, mỏi nhọc khó cưỡng nổi. Ngay khi ấy, nên đứng lên lễ Phật đi kinh hành. Hoặc tạm xả lui ra ngoài, đọc một vài trang sách, sửa 5-3 cành hoa, chờ cho thanh tĩnh, sẽ trở vào niệm Phật lại. Nếu không ý thức, cứ cưỡng ép, cầu cho mau nhất tâm, thì càng cố gắng lại càng loạn. Đây là sự uyển chuyển trong lúc dụng công. Ví như thế giặc quá mạnh, tợ nước tràn. Người chủ soái phải tùy cơ, nên cố thủ, chứ không nên ra đánh. Có vị tu hành, khi niệm Phật bỗng thấy cô tịch như bản đàn độc điệu, dễ sanh buồn chán, thì không ngại gì phụ thêm trì chú, quán tưởng hoặc tụng kinh. Nhân tiện, xin thuật ra đây một việc để cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Có một nữ Phật tử đến chỗ Bút Giả buồn khóc, thưa thật rằng, mỗi khi cô niệm Phật tụng kinh độ vài mươi phút là ngủ gục lúc nào không hay. Có khi tiểu tiện ngay trước bàn Phật. Do đó, cô sợ tội, bỏ luôn không dám tụng niệm. Bút Giả khuyên cô nên chuyên sám hối trong một thời gian. Quả nhiên ít lâu sau, cô dứt hẳn nghiệp tướng ấy, lại nằm mơ thấy nhiều vỏ ốc. Đập mỗi vỏ ốc ra, thấy một hạt sen. Cô này nghiệp si nặng, vỏ ốc là hiện tướng của nghiệp si. Đập vỏ ốc thấy hạt sen là phá si mê mà thành tựu nhân lành giác ngộ vãng sanh về cõi Phật. Lại có một vị sa di trần thuật lại rằng, cứ ít đêm chú nằm mơ thấy 30-40 người cầm dao gậy đến đánh chém. Chú thay đổi trì đại bi rồi chuẩn đề chân ngôn đều không thành tựu, vì mỗi lần tụng độ ít biến là nhức đầu cả ngày, uống thuốc cũng không khỏi. Biết mình nghiệp nặng, chú phát nguyện lạy Tam Thiên Phật để sám hối. Nhưng khi lên chùa lễ Phật, thì thấy một người tướng mạo cao lớn, hung dữ, đến xô té, không cho lạy. Do đó, chú đến buồn khóc bảo, có tội thì sám hối tu hành, nhưng sám hối tu hành không được, chẳng biết phải làm sao. Bút Giả nghe xong, suy nghĩ, biết vị này nghiệp sát nặng, mà chú đại bi cùng chuẩn đề, có sức phá nghiệp khá mạnh, và tâm nguyện lạy Tam Thiên Phật là điều nguyện rộng lớn. Đây là lỗi ở chỗ, chỉ biết cầu riêng phần mình mà không cầu cho các phong oan trái, và cách dụng công phá nghiệp, không khéo uyển chuyển. Ví như người yếu bị bệnh phong nặng, đáng lẽ phải dùng các vị thuốc nhẹ như phòng phong kinh giới lần lượt tiêu trừ, mà trái lại vì muốn cho mau lành dùng đến các vị thuốc mạnh như mã tiền bả đầu để khu phong, tức con bệnh bị hành hạ chịu không nổi. Do đó Bút Giả khuyên chú mỗi đêm nên thử lạy tiểu sám hối theo kinh Pháp Hoa, rồi quỳ tụng vãng sanh 21 biến, đoạn niệm Phật độ 500 câu để cầu tiêu tội, và nguyện cho các mối tiền oan được mau siêu thoát. Cứ hành trì như thế trong một thời gian, nếu thấy yên ổn, có thể lần lượt tăng thêm. Chú Sa Di y theo lời, quả nhiên trạng thái ấy dứt tuyệt. Trên đây là những nghiệp tướng khảo đạo bên trong, nếu không biết giác ngộ uyển chuyển phá trừ, tức sẽ thành ra chiến nạn. Thứ hai, ngoại khảo. Đây là những chướng cảnh bên ngoài làm duyên khó khăn, thối đọa cho hành giả. Chướng cảnh đó là sự nóng bức, ồn ào, uế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh, hay nhiều trùng kiến mũi mòng. Gặp cảnh này cũng nên uyển chuyển, đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm. Chẳng hạn như ở cảnh quá nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ Phật, rồi ra ngoài chỗ mát mà trì niệm. Đến khi xong lại trở vào bằng Phật phát nguyện hồi hướng. Hoặc gặp chỗ nhiều mũi, có thể ngồi trong màn thư mà niệm Phật. Như ở miền Bắc Trung Hoa, vì thời tiết quá lạnh, các sư khi lên chánh điện tụng kinh cũng phải mang giày vớ và đội mũ cẩn thận. Có hàng Phật tử vì nhà nghèo làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, hoặc nợ nần thiếu hụt, rách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, không có chỗ thờ cúng trang nghiêm. Trong hoàn cảnh ấy, sự tu tập thật ra rất khó, phải có sự nhẫn nại cố gắng như bà lão ăn xin niệm Phật mới có thể thành công. Hoặc có nhiều người vì chướng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào bằng Phật lại nhức đầu chóng mặt, sanh đủ chứng bệnh, hay có khách viếng thăm và nhiều việc bất thường xảy đến. Gặp những cảnh như thế, phải cố gắng và khéo uyển chuyển tìm phương tu hành. Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng, không thể nói ra hết được. Nên nhớ, gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng phần tâm, đừng câu nệ phần tướng mới có thể dung thông. Cõi ta bà ác trược vẫn nhiều khổ lụy, nếu không có sức cố gắng kham nhẫn, thì sự tu hành khó mong thành tựu. Thứ ba, nghịch khảo. Trên đường đạo, nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ chồng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không cho tu. Có vị thân mang cố tật, đau yếu mãi không lành. Có kẻ bị oan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có người bị vu oan giá họa, khiến cho ngồi tù, chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự tranh đua ganh ghét hoặc bêu rao nhiều tiếng xấu xa, làm cho khó an khó nhẫn. Điều sau này lại thường xảy ra nhiều nhất. Những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp. Lời xưa từng nói: hữu bất ngu chi dự, hữu cầu toàn chi hủy. Câu trên hàm ý nghĩa: có những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng khen mà được khen. Và có những sự kiện thật ra không đáng khinh chê, lại diễn thành cảnh khinh hủy, chê bai trọn vẹn. Để chứng minh điểm này, Bút Giả xin thuật một vài việc nhỏ. Trước đây, vào thời Pháp thuộc, có một vị hòa thượng được triều đình Huế ban cho bằng Tăng Can và phong tặng hiệu chùa là Sắc Tứ. Do đó, đi đâu hòa thượng đều có xe ngựa và bê son tích trượng theo hầu. Thậm chí, lúc lên xuống đò cũng có người võng. Một tên du đảng thấy thế bất mãn chửi thề, rồi tuyên ngôn để đến ngày rằm tháng 7 sẽ lên chùa xài mắng hòa thượng một trận trước mặt các tín đồ. Đến ngày ấy, tên du đảng sau khi uống rượu xong, ở trần vắt áo lên chùa, gặp dịp một người Phật tử đem con quy nhờ hòa thượng chú nguyện thả nơi ao sen. Thấy quang cảnh ấy, y bỗng cảm động, trở về cái đồng bọn lên chùa quy y, rồi từ đó đi đâu cũng khen hòa thượng là bậc hiền lành đạo đức. Cho đến việc hầu hạ phỏng giá, y cũng nói là do thầy mình có phước. Lại có chuyện xảy ra cách đây không lâu. Có hai Phật tử ở xa đến viếng thăm một vị thượng tọa đồng hương đã từng quen thân từ trước. Khi đến chùa thì vị thượng tọa vừa đi khỏi cách đó độ 15 phút. Hai người gặng hỏi, ông thị giả nói, thầy vừa đi khỏi. Hỏi mấy vị khác, họ không biết, bảo là mới thấy thầy ở đây. Chỉ một chút đó thôi, mà hai Phật tử ấy sinh lòng nghi ngờ vị thượng tọa không muốn tiếp mình. Từ biệt luôn đến không đến chùa. Rồi đi đâu cũng chê bai vị thượng tọa nọ gồm những điều không đức hạnh. Thật ra, cung cách của vị hòa thượng trên không đáng khen mà được khen. Và hành động vô tâm của vị thượng tọa kể sau không có gì đáng chê, lại bị hiểu lầm, khinh hủy. Thế gian cho đó là điều may rủi. Thuyết nhân quả nhà Phật nhận định là lúc nghiệp duyên tội phước hiện ra. Cổ thi có câu, vẻ chi ăn uống sự thường, cũng là tiền định khá thương lọ là. Một việc nhỏ đã như thế, thì tất cả các nghịch cảnh khác đều do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp xui khiến. Khi gặp những cảnh này, hành giả chỉ nên ẩn nhẫn, sám hối, chớ buồn phiền, oán trách mà thối thức đạo tâm. Thứ tư, thuận khảo. Có người không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy. Nhưng sự thành công đều thuộc duyên ràng buộc, chứ không phải giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn yên tu, bỗng cảnh danh lợi sắc thâm chợt đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo phụng sự gần bên. Thí dụ như người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm tọa chủ một ngôi chùa lớn. Hoặc như người tại gia thì có thơ mời làm tổng, bộ trưởng hay một cuộc làm ăn mau phát tài. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rũ người tu, rồi dẫn lần đến các sự phiền toái khác, làm mất đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước lại nhiều. Nên trên đường tu, cảnh thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi khi làm cho hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm, hoặc phẫn chí lo tu hành. Còn cảnh thuận làm cho người âm thầm thối đạo lúc nào không hay, khi bừng tỉnh mới thấy mình đã lăn xa xuống dốc. Người xưa nói, việc thuận tốt được ba, mê lụy người đến già. Lời này đáng gọi là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thế nên, duyên thử thách của sự thuận khảo rất vi tế, người tu cần phải lưu ý. Thứ năm, minh khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. Chẳng hạn như một vị tài đức không bao nhiêu, nhưng được người bưng bợ khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự kiêu, tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, kết cuộc bị thảm bại. Hoặc một vị có đủ khả năng tiến cao trên đường đạo, nhưng bị cả khác gàn trở, như bảo ăn chay sẽ bị bệnh, niệm Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, hoặc gặp nhiều việc không lành, rồi sanh ra e dè, lo sợ, thối thất đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình biết nếu tiến hành, dễ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự ái vẫn đeo đuổi theo. Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy biết đó là giả huyễn, nhưng không buông bỏ được, rồi tự chuốc lấy sự buồn khổ vào tâm. Như có một vị sư đổ ra nhiều công của, mướn thợ chẻ đá, thợ mộc, thợ hồ, xây cất một cảnh chùa to trên núi. Khi ngôi tự viện vừa hoàn thành, thì sư cũng vừa kiệt sức, mang bệnh nặng. Lúc sắp chết, ông sai đệ tử võng đi quanh chùa, rờ từ viên đá, buồn khóc, tiếc than. Lại trước đây, có một vị tăng sĩ địa vị trong đạo khá cao, tánh tình chân thật rộng rãi, ưa bố thí, nhưng vấp phải một khuyết điểm là hay tự đắc tự kiêu. Vài chánh khách thấy được chỗ đó, đem một nhà tướng sĩ đến giả vờ thăm chơi, rồi thuận tiện nhìn qua khen sư nhiều phước tướng, tức được vô số người ủng hộ, danh vọng càng thành đạt tiếng cao. Ông ấy lại nói thêm, nếu sư thích hoạt động, sẽ thành một tay lãnh tụ, và như ở ngoài đời có thể làm đến tổng thống. Sư nghe xong, tuy khiêm nhường đôi tiếng, nhưng lộ vẻ cực kỳ hoan hỷ. Nhân đó, các chánh khách than vãn thời thế, thương dân chúng khổ não, vận nước suy đồi, rồi dần dà thuyết phục lôi cuốn sư vào một cuộc vận động chính trị. Và cũng bởi đó, sư bị tai nạn trong một thời gian khá lâu. Thế nên, kẻ dễ dãi nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa vượt được tham vọng, dễ bị người khác dùng tiền tài, sắc đẹp hoặc danh vị lôi cuốn. Cho đến nếu còn tánh nóng nảy khí khái, tức dễ bị người kích động, gánh vác lấy những việc phiền phức vào thân. Đây là những cạm bẫy của đời mà cũng là của đạo. Xin nêu ra để khuyên nhắc cùng nhau, nếu không dè dặt những điểm đó, sẽ vương vào vòng chướng nghiệp. Đối với những duyên thử thách như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt và sanh lòng quả quyết, tiến theo đường lối hợp đạo mới có thể thắng nó được. Thứ sáu, ám khảo. Điều này chỉ cho sự thử thách trong âm thầm không lộ liễu. Hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm, tất khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia kế lần sa sút, làm điều chi thất bại việc ấy, sinh lòng lo lắng, chán nản, trễ bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến triển thuận tiện, rồi ham mê đeo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng đường lối tu hành. Có kẻ trước tiên siêng năng tụng niệm, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiền não ở nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt sanh ra biến kể, có khi đôi ba tháng hay một vài năm không niệm Phật được một câu. Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, thân thế nhà cửa nay đổi mai dời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự trì niệm hồi nào không hay. Trên đây đều là ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng nó có sức thầm lôi cuốn hành giả, làm cho bê trễ sự tu trì, nên gọi là khảo. Khi mới tu, ai cũng có một điểm hảo tâm, nhưng lần lượt bị những duyên nghiệp trong ngoài, 100 người đã rớt hết 99. Lời xưa nói, tu hành nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật yếu tiền. Câu này có ý nghĩa, sự tu hành năm đầu Phật như ở trước mặt, năm thứ hai Phật đã về Tây. Sang năm thứ ba, ai muốn hỏi đến Phật hay bảo niệm Phật, phải trả tiền mới chịu nói tới hoặc niệm qua ít câu. Lời ngụ ngôn này cũng chỉ vào những điểm ở trên, hành giả cần phải lưu tâm chú ý. Một truyền thuyết bao hàm ẩn ý mà không biết có đúng với nguyên ngữ chăng và phát xuất từ đâu. Câu ấy là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Phật cao nhất trượng, ma cao quá trượng đầu. Phật cao siêu quá trượng đầu, ma quy hàng Phật. Ý nghĩa câu này là Phật cao một thước, ma cao một trượng. Phật cao một trượng, ma cao khỏi đầu trượng. Nếu Phật cao vượt khỏi đầu trượng nữa, ma sẽ quy hàng Phật. Suy gẫm theo câu trên, người tu phải làm sao cho ông Phật của mình cao hơn con ma. Nếu chẳng thế, tức bị ma chướng đánh đổ. Cho nên trong làng tu, những kẻ bị thối bại không nên đổ cho hoàn cảnh hoặc phiền trách ai, chỉ trách tại ông Phật của mình thua con ma mà thôi. Nếu cố gắng giữ vững chí nguyện, ma chướng sẽ tiêu trừ. Vì biết trên đường tu có nhiều chướng ngại, khi xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư đã nói bốn hạnh để làm phương châm tiến đạo cho hàng đệ tử. Bốn hạnh ấy là báo ân hạnh, tùy duyên hạnh, xứng pháp hạnh và vô sở cầu hạnh. Thứ nhất, sao gọi là báo ân hạnh? Chúng ta từ trước đến nay luân hồi trong sáu nẻo, mỗi đời đều gây nghiệp trái hoặc ân hoặc oán. Từ việc nhỏ đến việc lớn, có thể nói là vô lượng vô biên. Cho nên khi ta hành đạo, tuy nhờ công đức tu tập tiêu trừ một phần nào, nhưng các nghiệp chưa tan, tức phải lần lượt đền trả. Như người thường đau yếu hoặc tàn tật, do kiếp trước đã tạo nghiệp sát sanh. Người bị nhiều tiếng thị phi khen chê, do kiếp trước ỷ thông minh quyền thế xem rẻ người, hoặc đã tạo nghiệp hủy báng. Người bị nghèo khổ thiếu hụt, do kiếp trước không có lòng xót thương tu hạnh bố thí. Người bị gông cùm tra khảo tù đày, do kiếp trước hay trói buộc, đánh đập, giam nhốt chúng sanh. Kẻ bị cô độc lẻ loi, thiếu người phụ trợ, do kiếp trước không hoan hỷ kết duyên với mọi người. Những nghiệp như thế vô lượng vô biên. Ngày nay tu hành khi bị oan trái đến, phải an lòng nhẫn nại, chịu đền trả, không nên oán trách buồn phiền. Nơi kiếp luân hồi, chúng sanh đều có ăn uống cùng gia đình đôi bạn, nên trong các nghiệp như có nghiệp sát và nghiệp ái là nặng nhất. Cổ đức đã than: bảy nghiệp mê man khó đoạn, không chi hơn ái dục. Cõi trần mang mát, dễ phạm duy chỉ có sát sanh. Bút giả từng nghe một Phật tử Bắc Việt thuật lại câu chuyện, vì lâu quá chỉ nhớ phần đại khái, quên mất tên họ địa chỉ của người trong cuộc. Phật tử ấy nói: có một vị sư nguyên là thầy giáo, vì tỉnh ngộ cảnh tế phù du nên lên tịnh tu trên núi. Trải một thời gian, vị sư được chư thần mách bảo rằng ông có duyên nợ 19 năm với một cô tên họ là vậy vậy đó. Nay tuy đã tu hành, không nên kết duyên chồng vợ, nhưng phải xuống núi dạy dỗ giác ngộ cô kia, trả xong mới nợ tiền thiên đúng như thời hạn ấy, rồi trở lên núi tu hành mới có thể thành công. Vị sư y lời xuống núi, quả nhiên gặp một cô tên họ đúng như chư thần đã bảo, cảm mến đeo đuổi. Sư khuyên nhủ dạy đạo cho cô, trả xong y theo thời hạn rồi lên núi. Lúc lâm biệt, cô ấy vẫn còn quyến luyến khóc lóc. Đây là sự trả nợ nần về nghiệp ái. Nơi tụng quần tiên, nhưng tiết trung thu, chàng văn sĩ Vân Tiêu lên núi chơi. Trong đêm rằm, chàng một kích chư tiên nương mây cởi hạt, dán xuống một tòa thạch bàn, bày tiệc trái ngon, rượu quý. Vừa đàn ngâm hát rằng: đêm thu một khắc một chè, vầng trăng khéo rọi cảnh này sơn âm. Nghiêng bầu hỏi bạn đồng tâm, hằng nga khuất bóng biết tìm nơi đâu. Bên tiên nữ có một nàng tên là Thái Loan, rất đẹp dịu dàng, ca ngâm hay nhất, làm cho Vân Tiêu Cái ẩn bóng rình nghe cũng bàng hoàng xúc động. Giây lát sau, một vị lão tiên uống rượu xong ca rằng: hữu duyên tương hội tại tiên đàn, ân đắc vân tiêu giá Thái Loan. Nghe hai câu ấy, Vân Tiêu phải chừng mặt ra dự vào đàn tiên. Chư tiên bảo Thái Loan tiên nữ còn trần duyên với Vân Tiêu 13 năm. Tuyền đồng tử đem sổ ra, xóa bỏ tiên tịch. Và sau 13 năm sống với Vân Tiêu, trần duyên đã mãn, Thái Loan dùng phép ẩn thân bay về non tu lại. Cho nên, chư tiên vẫn còn ở trong vòng nhân duyên kiếp quả. Về nghiệp sát, như sư tử tôn giả bên Ấn Độ và thần quan nhị tổ ở Trung Hoa, tuy đều đắc đạo, nhưng ngày kết liễu vẫn phải an nhiên chịu chém để đền nợ mạng. Lại như ngài Mục Kiền Liên, tuy đắc quả A-la-hán, thần thông bậc nhất trong hàng thanh văn, nhưng vì muốn trả túc nghiệp, nên để bọn hung đồ dùng đá gậy luyện đánh cho đến chết, thi hài lại bị vùi trong hầm phẫn. Đức Phật thấy thế thương xót, sai đệ tử đem thay ngài lên tắm rửa sạch sẽ, xoa ướt dầu thơm, rồi đem đi trà tỳ thâu lấy xá lợi. Và như thái tử nước An Tức xuất gia tu hành đắc đạo, dùng túc mạng trí, thấy mình còn nghiệp trái sát sanh, nên ba phen chuyển kiếp đến xứ Lạc Dương ở Trung Hoa trả nợ mạng 3 lần. Tiếp sau rốt, ngài là Sa Môn An Thế Cao. Cho nên trên đường tu, đâu biết ai là toàn vẹn. Ta không nên tự mãn mà khinh thường người. Bởi nghiệp trái của chúng sanh rất nhiều, có khi đến trả hết lớp này lại đến lớp khác. Nhiều vị xem dường như rảnh rang không oan trái, nhưng chưa hẳn là không có, chỉ vì chưa đến thời tiết nhân duyên đền trả đó thôi. Muốn dứt oan khiên, ta phải an nhẫn sám hối và cố gắng tu hành để diệt trừ. Thi sĩ Nguyễn Du có lẽ đã tin sâu về thuyết nghiệp báo và sự cải tạo nhân quả của nhà Phật, nên mới có câu: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, có trời mà cũng có ta. Lời này đã được nhiều bậc thức giả công nhận. Thứ hai, thế nào là tùy duyên hạnh? Đây là nói sự an phận tùy duyên của người tu, cảnh nào sống theo cảnh ấy. Như cảnh giàu sang, tùy theo giàu sang. Cảnh nghèo hèn tùy theo nghèo hèn. Cảnh mang rợ tùy theo mang rợ. Cảnh hoạn nạn tùy theo hoạn nạn. Cho đến cảnh thạnh, suy, họa phước, đắc thất, thị phi cũng đều như thế. An phận tùy duyên đây là giàu sang mà không tự đắc tự kiêu, nghèo hèn hoạn nạn mà không buồn rầu đổi chí. Tại sao thế? Vì tất cả cảnh thành suy hỏa phước đều như huyễn, chỉ tiền nghiệp hiện lên một thời gian rồi diệt, có chi đáng tham luyến nản buông. Khi xưa, Đức Khổng Tử và đồ đệ bị giặc vây giữa nước Trần, nước Thái. Thầy trò tuyệt lương đã 7 ngày, song ngài vẫn khẩy đàn tươi cười. Tử Cống hỏi: tại sao gặp hoàn cảnh sống chết không định ngày mà phu tử hay còn vui cười được? Ngài đáp: việc gì ta đã cố gắng làm hết sức mà xảy ra như vậy, là mạng trời, buồn rầu thương khóc nào có ích chi. Như Đức Khổng Tử có thể gọi là bậc thánh tri mạng, luôn luôn bình tĩnh sáng suốt, không bị bối rối đổi thay trước mọi hoàn cảnh. Người tu nên như thế, phải xem ruộng vườn, nhà cửa, quyến thuộc, tài sản đều là duyên giả tạm, không vì nó mà quyến luyến bận tâm mới có thể tiến lên đường giải thoát. Hạnh thứ ba, sao gọi là xứng pháp hạnh? Pháp, đây là chân như pháp, đối với người tu tịnh độ là niệm Phật tam muội. Người tu thiền khi đi đứng nằm ngồi, tâm phải xứng hợp với pháp chân như, như nước hòa nước, tự hư không hợp với hư không. Hành giả tu tịnh độ cũng thế, tâm lúc nào cũng trụ nơi câu niệm Phật. Cổ đức bảo, nếu tạm thời không trụ nơi chánh định, tức đồng như người đã chết. Bởi không trụ được nơi chánh định, tức là bị trần cảnh đoạt. Bị trần cảnh cướp đoạt lôi cuốn thì pháp thân huệ mạng không còn. Cho nên người tu tịnh độ, nếu thường trụ nơi câu niệm Phật, thì tâm địa lần lần lặng yên sáng suốt, cảm thông với Phật, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Hạnh thứ tư, thế nào là vô sở cầu hạnh? Đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi. Bởi tất cả pháp đều như huyễn, sanh rồi diệt, diệt lại sanh. Có chí chân thật để mong cầu. Vả lại, pháp thế gian đều tương đối. Trong họa có phước, trong phước có họa. Nên người trí vẫn bình thản, ở cảnh thạnh suy họa phước đều không động tâm. Thí dụ, một tăng sĩ khi ẩn tu nơi am tranh vắng vẻ, sự sống hẩm hiu, ít người thăm viếng. Duyên đời tuy suy, nhưng đạo lại thạnh. Ít lâu sau, nếu có người đạo tâm hay biết tới cúng dường, lần lần lập nên chùa lớn, tăng chúng tập trung về đông đảo. Chừng ấy, phước duyên tuy thạnh, nhưng phần giải thoát lại suy. Bởi vị ấy mắc bận tâm lo ứng phó công việc bên ngoài. Lẽ họa phước ẩn nương nhau cũng như thế. Cho nên, tâm hạnh của người tu là không cầu việc ác, hay cầu làm chúng sanh, cũng không cầu điều thiện, hoặc cầu thành Phật. Có người hỏi, nếu niệm Phật không cầu vãng sanh, không cầu phước huệ viên mãn để thành Phật, thì làm sao tu tiến? Đáp, bởi Phật là chân không, càng cầu lại càng xa càng mất. Vì thế, Kinh Pháp Hoa nói, giả sử có vô số bậc thanh văn, duyên giác, cho đến hàng bất thối Bồ Tát, trong vô lượng kiếp, suy nghĩ tìm cầu, cũng không thấy hiểu được thật trí của Phật. Về sự vãng sanh, thì lối cầu của người tu là cầu mà không cầu, không cầu mà cầu. Sự ứng dụng ấy như mặt gương sáng trong, khi hình đến thì chiếu soi, hình đi lại lặng yên rỗng suốt. Giữ sự thấy biết tìm cầu thì lạc vào vọng tưởng. Không thấy biết tìm cầu nào khác gì gỗ đá vô tri. Nói rộng ra, hạnh vô sở cầu đây gồm cả ba môn: không, vô tướng, vô nguyện vậy. Nếu người tu giữ theo bốn hạnh của Đức Đạt Ma Tổ Sư đã dạy, thì có thể bình thản trước mọi chứng duyên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại. Giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, sang băng, cước phí, vân vân, và giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể sang lại tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi. Nghĩa là chỉ tặng thôi, và xin đừng dùng những băng này để bán, gây quỹ với bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi sự góp sức của quý vị cùng đẩy mạnh bánh xe pháp, xin ủng hộ việc phát hành những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo bằng cách thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm nữa. Chúng tôi xin tán thán công đức quý thân hữu đã trợ duyên cho Lotus Productions trong bấy lâu nay. Xin hồi hướng phước báo đến cửu huyền thất tổ đã quá vãng,
đều được hưởng quả phúc pháp thí thanh cao này. Và những ai còn tại tiền luôn được an mạnh, có nhiều thiện duyên trên con đường cầu tìm học đạo. Ngưỡng mong việc cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe pháp này sẽ là hoa trái của những ngày thăng hoa, thoát mọi hệ lụy của bóng đêm nghiệp chướng đã trói chặt chúng ta trong sinh tử luân hồi. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân bằng quyến thuộc luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô A Di Đà Phật.
Có kẻ đến hỏi, Ngài là bậc kế truyền tổ vị, sao lại thấp mình đi làm những việc tầm thường như thế? Ngài đáp, ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chẳng phải chỗ ông biết.